Chuyện 33. Đốt cây để hái trái. Lời dẫn: con người là tối linh trong muôn vật, có hiểu biết, có tài năng, có tầm nhìn xa trông rộng, có lương tâm, có đạo đức. Bất cứ làm việc gì, họ cũng suy nghĩ kỹ, dự tính cho tương lai, họ mới có giá trị tối linh trong muôn vật. Nhưng có những người sống thực dụng, bất cứ việc gì cũng chỉ thấy lợi trước mắt mà không nghĩ đến tương lai. Việc này đâu đâu cũng thấy. Như kẻ giết người để cướp của, kẻ chuyên đi trộm cắp làm nghề sinh sống, kẻ thừa tiền thiếu nhân cách thì đi cặp bồ gái mại dâm làm thú vui, kẻ có chức quyền tham ô để làm giàu, kẻ dùng lời ngon tiếng ngọt chuyên đi lừa đảo để sinh sống. Những việc này đều có thể nói là giống như đốn cây để hái trái. Xưa kia có một nhà vua, trong vườn hoa của vua có trồng một cây ăn trái rất cao to, cành lá xum xuê. Mỗi năm cây này kết trái sai nặng trĩu, lại rất thơm ngọt. Người ăn trái cây này chẳng những thơm ngọt mà còn được mạnh khỏe, trẻ đẹp, cho nên nhà vua rất quý. Nhân dân trong và ngoài nước nghe đồn trái cây quý báu như vậy, ai mà không muốn ăn nó. Đáng tiếc là cây này sống trong hoàng cung, được nhà vua quý trọng thì ai mà dám hái. Một hôm có sứ giả người nước ngoài đến yết kiến nhà vua. Vua ra lệnh tiếp đón sứ thần trong vườn cây này. Từ lâu sứ giả đã nghe trong vườn nhà vua có một cây ăn trái rất quý, nên rất muốn ăn thử mùi vị trái cây. Nhưng nhà vua chưa ban cho, làm sao sứ giả dám hỏi. Ngày hôm sau, sứ giả được vinh hạnh yết kiến nhà vua. Vua hỏi: sứ thần không quản ngại đường xa đến đây, có điều gì chỉ dạy? Sứ giả thưa: tâu bệ hạ, thần không dám. Lần này thần phụng mệnh đại dương nước thần đem phẩm vật đến đây cống nộp, xin ngài vui lòng tiếp nhận. Nhà vua rất vui vẻ sai bày yến tiệc đãi sứ thần. Sau khi dùng yến tiệc xong, sứ thần thưa: tâu bệ hạ, thần có nghe trong vườn của ngài có trồng cây ăn trái, quả rất thơm ngọt, người nào ăn trái này được mạnh khỏe, trẻ đẹp. Nhưng cây rất cao lớn, không biết bằng cách nào hái cho thần một trái ăn thử có được không? Suy nghĩ một lúc, vua liền ra lệnh: quân lính đâu, hãy đốn cây để hái cho sứ thần vài trái. Sứ thần được vua ban cho trái cây, hớn hở trở về nước. Nhưng trôi qua vài ngày, cây liền héo úa, trái rụng xuống đầy mặt đất. Nhà vua vô cùng hối hận, phải chi đừng đốn cây. Từ đó về sau, trong hoàng cung không còn trái cây quý báu thơm ngọt nữa. Bài học đạo lý: các vị đại đức, con người là động vật có hiểu biết, có tầm nhìn xa trông rộng, nhưng vì hám lợi trước mắt và hưởng thụ vật chất mà không tiếc quý hạnh phúc và tiền đồ tương lai nên dứt bỏ sạch. Nhà vua trong câu chuyện là vị đứng đầu cả nước. Chúng tôi nghĩ ông ta không đến nỗi ngu xuẩn mà không biết rõ quy luật chặt cây sẽ không sống lại được. Câu chuyện chỉ là thí dụ, vì nó có rất nhiều ý nghĩa. Chúng tôi xin nêu ra vài điều. Khi con cái còn nhỏ, tất cả mọi việc đều nhờ vào cha mẹ. Con cần gì, cha mẹ liền đáp ứng. Bất luận là y phục, thức ăn, phương tiện đi lại, tiền bạc, thuốc men, vân vân, tất cả mọi việc đều là công sức, tâm huyết của cha mẹ. Thậm chí cả đời cha mẹ chi tiêu tiết kiệm, tích góp của cải cũng là để lại cho con cái. Phận làm con phải cảm kích và hết lòng hiếu thuận với cha mẹ mới đúng. Nhưng con cái cứng đầu, bướng bỉnh, làm cho cha mẹ thất vọng, đau buồn. Như thế, chẳng phải làm tổn hại nhân cách và tiền đồ của mình hay sao? Chúng ta sinh ra ở đây lớn lên ở nơi này. Nơi đây là đất nước của chúng ta. Mọi người vì ta vì mọi người. Phải nên đồng tâm hiệp lực. Nhưng có người muốn phá hoại sự bình yên của xã hội. Có kẻ muốn làm hán gian. Có người tham nhũng, tổn hại tài chính quốc gia. Nếu bị mất nước, chúng ta có được sống yên ổn không? Giao tiếp bạn bè, chúng ta phải dìu dắt, giúp đỡ lẫn nhau là có lợi ích với nhau, cùng thành công với nhau. Thấy lợi quên nghĩa là chúng ta hại người, cũng chính là hại mình. Xã hội, quốc gia đều là một thể, giúp đỡ lẫn nhau là được lợi ích với nhau. Làm hại lẫn nhau là có hại chung. Đức Phật dạy, nhân nào quả nấy. Chúng ta muốn làm người trung hiếu, tiết nghĩa, hay muốn làm người bất trung, bất hiếu, bất nghĩa? Muốn làm người lưu lại tiếng thơm muôn đời, hay làm người để lại tiếng xấu vạn năm, là trong một niệm của chúng ta.
Chuyện thứ 34, rút ngắn đoạn đường. Lời dẫn: có một ông cụ nhìn thấy đám trẻ con đang chơi vui đùa, liền bảo: này các cháu rất ngoan hiền và thông minh, cụ lại nghe nói các cháu học giỏi, đã thương các cháu lắm. Bọn nhóc nghe ông cụ khen như thế, hớn hở vui mừng, chạy lại gần. Ông cụ dùng chiêu dụ cao hơn: các cháu ơi, lá cây rụng đầy sân dơ quá, các cháu giúp ông quét sạch được không? Bọn nhóc vui vẻ quét sạch xong rồi trở về nhà. Đây là một cách gạt trẻ con. Nhưng vì sao ông cụ lại gạt trẻ con? Vì mưu đồ của mỗi người không giống nhau. Có người làm lợi ích cho mọi người, có người vì ích kỷ cho cá nhân mình, có người cố tình lừa đảo vì có mục đích riêng, có người dạy người khác làm điều thiện, vân vân. Trong đó có sự khác biệt giữa thiện ác, trung gian, chánh tà. Đức Phật cũng có một câu chuyện thí dụ rất hay. Ngày xưa có một thôn nọ cách hoàng cung của nhà vua khoảng 80 dặm. Thôn này có một con suối, nước chảy trong veo rất ngọt. Nhà vua ra lệnh cho dân chúng ở thôn này mỗi ngày đến nước suối vào cung vua. Ban đầu dân chúng họp bàn cách gánh tiếp sức. Họ làm một cách miễn cưỡng, nhưng lâu ngày dân chúng cảm thấy con đường quá xa, họ đâm ra mệt mỏi. Ai nấy đều muốn đi khỏi thôn này để khỏi phải hàng ngày gánh nước cho nhà vua. Công việc nặng nhọc, mất nhiều thời gian, nhưng chẳng có đồng công nào. Trưởng thôn biết được tin tức này, liền suy nghĩ: nếu như dân chúng bỏ đi, thì ta tâu với vua như thế nào? Do đó, thôn trưởng liền triệu tập mọi người mở cuộc họp. Ông nói: kính thưa đồng bào, hôm nay chúng tôi mời các vị đến đây là để thảo luận vấn đề cải thiện gánh nước như thế nào cho đỡ cực nhọc. Mỗi ngày các vị gánh nước cho nhà vua rất vất vả, đường đi lại rất xa. Nhưng chúng ta không thể không có tinh thần trung thành với nhà vua và yêu nước. Cho nên chúng tôi nghĩ đành phải rút ngắn con đường, đó là cách tốt nhất. Thôn trưởng vừa phát biểu xong, mọi người đều vỗ tay tán thành. Cả hội trường đều nhất trí, đồng thanh nói lớn: hoan hô hay lắm. Thôn trưởng lại hỏi: xin các vị yên lặng, mọi người có biết từ thôn chúng ta đến hoàng cung là bao nhiêu dặm không? Mọi người cùng trả lời: dạ 80 dặm. Chúng tôi sẽ tâu lên nhà vua, từ 80 dặm sửa lại thành 50 dặm được không? Rất tốt, rất tốt. Dân chúng trong thôn đều hớn hở đồng ý. Vì thế thôn trưởng đến thỉnh cầu nhà vua, con đường từ 80 dặm sửa lại thành 50 dặm. Nhà vua phê chuẩn rút ngắn đoạn đường. Dân chúng vui mừng khôn xiết như điên cuồng. Họ cho rằng từ nay về sau không còn đi con đường xa như trước. Mặc dù có những người thông minh nói với họ con đường không có rút ngắn, vẫn giống như trước đây, nhưng họ vẫn không tin. Bài học đạo lý. Các vị đạo đức, Đức Phật dạy hành đạo Bồ Tát phải tu tam chỉ, tu lục độ, trải qua trăm kiếp tu hành mới được tướng hảo. Có người vừa nghe Phật đạo tu lâu dài như thế thì không dám tin tiếng dương lên. Do vậy, Đức Phật thuyết pháp, khai mở phương tiện, nói có ba thừa hoặc năm thừa, chính là nói theo căn cơ của chúng sinh mà có nhiều pháp, cũng có thể làm cho chúng sinh dần dần vào Phật đạo đại thừa. Nếu bậc thượng căn lợi trí thì Phật nói nhất thừa, đốn ngộ Phật pháp thành Phật, hoặc tức thân thành Phật. Có rất nhiều người vì tham cuộc sống sung sướng hiện tại mà mãi mãi đánh mất tương lai. Nếu bậc trí nói chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, giống như đàn khảy tai trâu, gợi mở tâm bồ đề của họ không được. Cho nên phải nói lại Phật, niệm Phật, có linh nghiệm và cảm ứng như thế, họ mới chịu học Phật. Đặc biệt là ngày nay, thời đại khoa học kỹ thuật phát triển, mọi người đều tham hưởng thụ cuộc sống vật chất. Nếu chúng ta nói Phật pháp phải tu khổ hạnh như thế thì mới thành tựu Phật đạo, họ sẽ tránh xa. Hiện nay là thời đại mạt pháp, ngoại đạo thuyết pháp nhiều như cát sông Hằng. Chúng nói tu đắc đạo nhanh chóng, trở thành hướng chung của mọi người. Dù sao, họ cũng bằng lòng đến với đạo. Bạn nói đi, bạn đúng hay họ đúng? Phương tiện thuyết pháp phải dùng ngôn từ hiện đại để giải thích Phật pháp, hay dùng khoa học để chứng minh Phật pháp, hay dùng ngôn từ hoa mỹ để giảng nói Phật pháp. Nếu như dùng phương pháp lừa dối để giảng nói Phật pháp, thì Phật pháp trở thành tà pháp. Thuyết pháp không phải là vật để đùa giỡn. Then chốt hướng dẫn mọi người vào chánh đạo hoặc vào tà đạo chính là ở đây.
Chuyện thứ 35. Nhân sinh như mộng. Lời dẫn. Kinh Kim Cang ghi: tất cả pháp hữu vi, như mộng huyễn bọt nước, như sương như điện chớp, cần phải quán như vậy. Đây chính là nói tất cả mọi sự vật ở thế gian đều luôn thay đổi, như mộng như huyễn. Bãi bể biến thành nương dâu, nương dâu biến thành bãi bể. Sống trên sông Trường Giang, làng sau đẩy làng trước. Người thế hệ trẻ không lâu thành thế hệ già. Tất cả sự vật trôi qua nhanh chóng, chỉ lưu lại trong trí nhớ, làm cho chúng ta luân hồi trong sáu đường, sinh tử vô tận, khổ báo vô cùng, không biết khi nào mới thoát khỏi biển khổ. Xưa kia có một thanh niên có nhà giàu sang. Bởi vì cha mẹ mất sớm, để lại cho hắn một gia tài khổng lồ. Gã thanh niên này chưa từng nếm mùi thất bại và trải nghiệm sự đời, cũng không biết sự cực khổ kiếm được đồng tiền. Hắn ý mình giàu có nên ăn chơi trác tán, sống buông thả cho qua ngày. Nhưng của cải có giới hạn, mà hắn ăn xài dung tay quá tráng thì vô hạn. Chỉ qua vài năm, hắn xài phá sạch gia tài khổng lồ của cha mẹ để lại. Thoáng chốc, hắn trở thành tên bần cùng, không còn gì để duy trì cuộc sống. Bắt đầu, hắn đến bạn bè quen thân hoặc bà con để vay mượn sống cho qua ngày. Sau đó, họ đều từ chối không cho hắn mượn nữa. Hắn đến hỏi mượn người lạ hoặc làm kẻ ăn xin bên đường. Vì các chủ nợ bao vây đòi tiền, hắn không có cách gì trả nổi nên phải bỏ làng ra đi. Do đó, hắn đi thẳng vào rừng sâu vắng vẻ. Đến nơi, hắn thẳng thuốc bàng hoàng, liều mạng tìm rau, trái cây dại ăn cho đỡ đói. Cuộc sống của hắn tuy cực khổ thân nhưng tinh thần an vui. Một hôm ở trong rừng vắng, bỗng nhiên hắn phát hiện một cái rương đang bằng mây. Mở rương ra, hắn thấy trong đó có rất nhiều của báu vật lạ. Hắn vui mừng khôn xiết, chợt thốt lên: "Trời ơi, ông đã ban của cải cho con." Hắn nghĩ sẽ thanh toán hết nợ nần trước đây hắn đã vay mượn, không còn bị mọi người xem thường và quỷ nhục. Lúc hắn sắp lấy của báu, chợt thấy dưới đáy giường có một chiếc gương. Hắn nhìn vào gương, phát hiện có người ở trong đó, làm cho hắn vô cùng sợ hãi. Hắn cho rằng hành vi hắn muốn lấy của báu bị người trong gương phát hiện, vì hắn cho là vật không có chủ, hóa ra là vật có chủ ở đây giữ gìn. Hắn lập tức nói rối rít: "Tôi xin lỗi, tôi tưởng là vật không có chủ, té ra ông ở đây. Xin ông hãy tha thứ, tôi chưa hề lấy vật báo nào. Thành thật xin lỗi, xin lỗi." Nói xong, hắn co giò chạy thục mạng, không dám quay đầu lại, sợ người trong gương đuổi theo. Bài học đạo lý: một rương đựng đầy châu báu vốn là vật không có chủ, gã thanh niên phát hiện phải thuộc về hắn, nhưng vì bóng của mình hiện trong gương làm hắn sợ hãi bỏ chạy, đây không phải là việc đáng tiếc và đáng thương hay sao? Nhân sinh như huyễn mộng, cuộc sống con người luôn đi đôi hai mặt, như mừng giận, khổ vui, giàu sang nghèo hèn, thành công thất bại, lợi hại được mất, như một màn diễn tuồng trên sân khấu. Tình thương của cha mẹ, anh em ruột thịt, vợ chồng cũng không thật, chỉ làm cho chúng ta từ mê đến mê, mà còn tạo nghiệp mãi cho đến khi hơi thở sắp tàn, vẫn còn nghĩ đến để lại của cải cho con cháu. Tắc thở tức là ngàn thu vĩnh biệt. Cho nên nói, khi chết ta chẳng đem theo vật gì, chỉ mang theo nghiệp bên mình. Cổ đức dạy, 10 năm đèn sách không ai hỏi, phút chốc nổi danh dạng người hay. Thế nào là nổi danh? Là được đậu trạng nguyên, nhà vua phê chuẩn ngồi trên xa giá, diễu hành 3 ngày, cờ xí rợp trời, về quê lễ bái ông bà, làm rạng rỡ tổ tiên, mọi người hân hoan chào đón. Nhưng nếu trong thoáng chốc bị gian thần hãm hại, thì cả gia tộc đều bị tịch thu tài sản, gia đình tan nát, trở thành kẻ lang thang, đi xin ăn khắp đầu đường xó chợ. Xưa nay bước thăng trầm chốn quan trường là việc khó tránh khỏi. Vấn đề quan trọng nhất là có người đến phút cuối cùng vẫn vui đùa trên sân khấu, mờ mịt không biết quay về nơi đâu. La Trạng Nguyên nói: "Làm quan xử án mấy mươi năm, những chuyện đúng sai có dạng ngàn, một nhà ấm no ngàn nhà oán. Công danh nửa đời, oán trăm đời, người nào tránh khỏi oan khiên? Cho dù đời nay không có, nhưng khi xuống âm phủ, vua Diêm La truy cứu thiện ác nhiều đời, và oan gia trái chủ đời trước đến tính sổ. Bạn thiếu họ, họ thiếu bạn, đều tính mãi không xong. Chúng ta đừng vì hạnh phúc nhất thời mà tạo oan khiên nhiều đời. Thật không dễ gì gặp được kho báu Phật Pháp. Đừng để năm dục phiền não lôi cuốn, không chịu tinh tiến tu hành. Đây là điều thật đáng tiếc và đáng thương."
Chuyện 36, vì tham mà móc mắt tiên nhân. Lời dẫn: lòng tham là thiên tính của con người, nhưng tham cũng có tham thiện, tham ác, tham chánh, tham tà. Phần đông mọi người đều vì tự tư tự lợi mà tham. Con người vì tham của cải, sắc đẹp, danh lợi, mong được càng nhiều càng tốt, nên dẫn đến hành vi tạo tội ác. Vì thế, Đức Phật dạy, tham, sân, si là ba độc. Ngày xưa có một tiên nhân ở chốn rừng sâu tu học đạo khổ hạnh, cuối cùng ngài chứng đắc ngũ thông. Ngũ thông là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, thần túc thông, tha tâm thông và túc mạng thông. Thiên nhãn thông là có thể nhìn thấu sự vật ở rất xa, dù ở trên trời hay dưới nhân gian. Thiên nhĩ thông là có thể nghe tất cả mọi âm thanh. Thần túc thông là bay đi tự tại khắp thiên hạ năm châu bốn biển. Tha tâm thông là biết được trong tâm người khác đang suy nghĩ điều gì. Túc mạng thông là biết được sự việc mình và người khác ở quá khứ đời trước. Vị tiên nhân này, vì chứng thiên nhãn thông, thấy được châu báu nằm ẩn dưới lòng đất, nên chuốc lấy tai họa vào thân. Bởi vì dân chúng nghe tiên nhân nhìn thấu rõ châu báu ở dưới lòng đất, nên một đồn mười, mười đồn trăm truyền khắp cả nước. Nhà vua nghe được tin này, liền hỏi các cẩn thận: này các khanh, các ngươi có nghe dân chúng đồn trong núi kia có vị tiên nhân tu chứng ngũ thông, thấy được châu báu nằm ẩn dưới lòng đất phải không? Các đại thần thưa: tâu bệ hạ, chúng thần có nghe nói nhưng chưa thấy vị tiên nhân này. Chúng ta hãy mời tiên nhân này về ở luôn trong nước của mình, để ông ta chỉ chúng ta khai thác tài nguyên ở dưới lòng đất. Khanh nào mời được ông ta để chỉ kho tàng châu báu? Có một đại thần thưa: tâu bệ hạ, thần xin đi vào trong núi thỉnh vị tiên nhân này. Vị đại thần này đi vào núi mời tiên nhân, nhưng bất luận đại thần dùng mọi cách khuyên mời, cưỡng bách, dụ dỗ mà tiên nhân vẫn không chịu nói kho tàng châu báu. Cuối cùng đại thần móc mắt của tiên nhân đem về dâng lên nhà vua. Vua hỏi: tại sao khanh lại móc mắt của tiên nhân? Đại thần thưa: tâu bệ hạ, cho dù thần dùng đủ mọi cách nhưng tiên nhân cũng không chịu hợp tác. Ông ta có thể thấy châu báu trong lòng đất chính là đôi mắt này, cho nên thần móc mắt của ông ta thì thấy được châu báu trong lòng đất. Chúng ta cần gì hợp tác với ông ta? Bài học đạo lý: nhà vua vì muốn khai thác kho tàng châu báu trong lòng đất mà cầu tiên nhân chỉ dạy. Tên đại thần vì không sai khiến được tiên nhân mà móc mắt của ông. Một người là tham, một người là ngu si, cấu kết với nhau hại tiên nhân. Hại người lại không lợi mình, thành bất chính, là do tâm tham thôi thúc, phải không? Lòng tham là thiên tính của nhân loại, thật ra là thói quen từ vô thủy đến nay. Chúng ta gọi thiên tính cũng được, thói quen cũng chẳng sai. Làm người không thể không có lòng tham. Có tham, người ta mới cạnh tranh lẫn nhau, thúc đẩy xã hội, quốc gia tiến bộ nhanh chóng. Nếu như con người không có lòng tham thì ai nấy đều sinh ra lười biếng. Ngay cả chuyện ăn uống cũng trở thành vấn đề bàn cãi tiến bộ cái gì. Mỗi việc ở thế gian đều có hai mặt đúng sai. Chúng ta theo phương pháp chính đáng để cạnh tranh cầu tiến bộ tất nhiên là đúng. Nhưng thường ở thế gian là tham không biết đủ, đưa đến tranh giành, tính toán so đo, tạo nghiệp. Vậy mọi người có thể ngăn chặn được lòng tham phạm pháp không? Có người hiểu sai nói: Phật pháp tiêu cực dạy người không được tham. Kỳ thật, tham hợp tình hợp lý và không trái với Phật pháp. Bởi vì Phật pháp ở thế gian không lìa thế gian mà giác ngộ. Phật pháp ở thế gian làm lợi ích cho thế gian, giác ngộ ngay thế gian. Bằng không thì Phật pháp chẳng có ai đến. Có hạng người tham không đáy, đều là tham hại người lợi mình, tham bóc lột người khác, là tham tạo nghiệp làm ác. Vì thế, Phật pháp nói tham, sân, si là ba độc. Chúng ta muốn tránh khỏi tham ác này thì phải có trí huệ.
Chuyện thứ 37, Giết Quan Đàn Trâu. Lời dẫn. Dân dân ta có câu, ăn không được thì phá cho hôi. Đây chính là nói, những gì mình muốn không được thì cũng không muốn người khác có được. Đó là căn tính thấp hèn của nhân loại. Người làm việc sai trái thường hay che giấu. Khi sự việc bị người khác phát giác, không thể che giấu thì xấu hổ quá, quá khùng. Làm những việc thật đáng tiếc. Đây cũng là căn tính thấp hèn của con người. Là do lỗi của ai? Nên trách người phát giác hay trách mình làm việc sai trái? Cả hai. Nếu hai bên có lý trí một chút thì sẽ không xảy ra sự việc đáng tiếc. Tốt nhất là mọi người đều phải có lý trí. Hai mọi người đều không nên làm việc sai trái phải che giấu. Thuở xưa có một người nông dân nuôi 250 con trâu. Mỗi ngày hắn thức dậy từ sáng sớm đến tối mịt chăm sóc đàn trâu chu đáo. Vì do chăm sóc đàn trâu, có lúc hắn quên ăn bỏ ngủ, lao tâm khổ tứ vì chúng. Nhờ hắn cần cù chịu khổ như vậy nên cuối cùng hắn trở thành người chăn trâu giàu có nhất trong thôn. Đàn trâu sống trong môi trường thoải mái, ăn uống đầy đủ nên mập mạp, lông bóng mượt. Một hôm có một con cọp từ trên núi xuống, nó xông thẳng vào chuồng tấn công bầy trâu ăn no ngủ kỹ. Thần trâu tuy mập to nhưng ít linh hoạt, đại ngu cực kỳ, cuối cùng cọp vồ giết chết một con. Trong chốc lát, nó ăn no rồi lặng lẽ trở về rừng. Khi gã nông dân phát hiện trâu bị giết thì không biết cọp đi về hướng nào. Gã nông dân chẳng những không nghĩ cách để bảo vệ an toàn cho đàn trâu mà còn càm ràm với chúng. Ta đã khổ công nuôi 250 con trọn vẹn, nhưng nay lại bị cọp ăn mất một con thì giống như bình ngọc có vết nứt, còn có giá trị gì đâu mà nuôi giữ. Hắn rất đau buồn, tự nói lẩm bẩm: tại sao lúc đầu ta bỏ ra một số tiền vốn rất lớn để nuôi đàn trâu này, vì sao ta phải cực khổ đi khai quang dùng đất rộng rãi trồng cỏ nuôi trâu như thế, mà nay đàn trâu không còn được đầy đủ, để chúng nó sống có ý nghĩa gì? Hắn ngồi cúi đầu trầm tư suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng hắn quyết định táo bạo. Hắn lùa hết đàn trâu nhiều năm nuôi nấng cực khổ đến mé vực thẳm, hang sâu thăm thẳm. Hắn đánh đập đẩy từng con lao xuống vách núi hang sâu. Cả đàn trâu 249 con đều chết quang hết. Hắn lại kinh khỉnh ra về. Bài học đạo lý. Người xuất gia thọ trì 250 giới. Nếu không chuyên tâm giữ gìn, lỡ phạm một giới không lo sám hối, lại nghĩ ta đã không giữ giới trọn vẹn, chỉ bằng phạm nhiều giới hoặc phạm tất cả giới thanh tịnh, như thế chẳng những không ra thể thống một người xuất gia mà ngay cả cư sĩ tại gia cũng không bằng, thì cách nào như gã nông dân nuôi dưỡng bầy trâu cực khổ rồi đẩy hết xuống hang sâu. Kiến thức của con người có nông cạn không giống nhau, thiện ác trung gian cũng khác nhau rất xa, hành vi tà chánh cũng sai biệt rất lớn. Tâm con người là thiên biến vạn hóa, cho nên chúng ta muốn đánh giá tốt xấu về người nào đó thật không dễ dàng. Cổ đức dạy, quen biết khắp thiên hạ, hiểu mình được mấy người. Có những người có học vấn, kiến thức rất rộng, nhưng làm việc lại làm những việc rất ngu xuẩn. Có người tuy học vấn kiến thức kém, nhưng làm việc lại hợp tình hợp lý. Đây gọi là người làm việc giỏi có kiến thức kém, người làm việc dở có kiến thức rộng. Tại sao tâm con người thiên biến vạn hóa? Tại sao người làm việc giỏi mà kiến thức kém? Có người nói vận mệnh sai khiến, có người nói quỷ thần sai nó như vậy. Phật pháp nói, tất cả mọi việc đều do nghiệp sai khiến. Bởi vì từ đời vô thủy đến nay, chúng ta đã tích tập rất nhiều nghiệp thiện ác. Nghiệp lực thiện ác này sinh khởi hiện hành, gặp hoàn cảnh như thế nào thì nghiệp lực dẫn dắt như thế ấy. Cho nên dùng người trí thức rộng, nhưng cũng làm những hành vi thấp kém hoặc hành vi lúc thiện lúc ác. Vì thế chúng ta học Phật trước phải học chánh tri chánh kiến, giống như chúng ta muốn đến một nơi nào phải biết rõ đường đi. Tin theo mù quáng chẳng những không đạt được mục đích mà còn rời xa mục đích càng ngày càng xa. Chúng ta làm người xử thế cũng phải có chánh tri chánh kiến thì mới có thể tránh được làm ác tạo nghiệp. Chúng ta tu hành cũng vậy, phải nỗ lực tinh tiến tu tập chánh định mới có thể khai mở trí huệ. Nếu không thì đi vào tà đạo thật đáng tiếc biết bao.